Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý hành giả tham dự khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 90. Chương trình Pháp Đàm hôm nay liên hệ đến chủ đề vượt qua mặc cảm. Mặc cảm được xem như là một phức cảm tâm lý. Người dứng dính vào nó sẽ rơi vào hai phản ứng thái độ: hoặc là mặc cảm tự ti về chính bản thân mình, liên hệ đến sự thiếu khả năng, thiếu niềm tin, hoặc là những trở ngại do môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, địa vị, bối cảnh gia đình, và do vậy không phát huy được hết tất cả những gì mà mình đang có như một hiện thực, hay những gì mình sẽ có như một tiềm năng. Dạng mặc cảm thứ hai liên hệ đến những trục trặc về đời sống đạo đức, những rắc rối liên hệ đến luật pháp, những hành động thầm kín hoặc là biểu hiện công khai được người biết đến hay là giấu giếm mà mọi người chưa được biết qua, đã trở thành như là cái mối quan tâm về sự rai rứt lương tâm, thúc giục người bị vướng dính vào nó phải bị khổ đau dằn xé mình ngày và đêm. Hai loại mặc cảm này là những biến chứng tâm lý, và nếu việc trị liệu và chuyển hóa nó chậm trễ chừng nào sẽ dẫn đến tình trạng làm cho vấn đề rắm rối thêm chừng đó. Một mặt, người vướng vào mặc cảm sẽ làm khó khăn cho bản thân mình và bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để thăng tiến. Mặt khác, gây ảnh hưởng tiêu cực đến những người thân, người thương trong gia đình và các mối tương quan xã hội nói chung. Ta có thể sánh ví mặc cảm như là tình trạng của chiếc xe bị xì hoặc là bị nổ lốp. Dầu các bộ phận dàn đồng còn tốt, xe vẫn không tiến tới phía trước được. Mặc cảm cũng giống như là một chiếc hỏa tiễn mà bệ phóng của nó đã bị hư ngồi, cho nên tất cả mọi chức năng của chiếc hỏa tiễn này được xem trở nên là vô dụng, do vì cái nguồn động năng thúc đẩy để cho nó được phóng lên trên vũ trụ đã không còn hoạt động nữa. Rơi vào mặc cảm, dầu là mặc cảm tự ti đối với bản thân hay là mặc cảm tội lỗi, thì cũng là một sự xét nét thái quá về cái tôi mà lẽ ra đó ta cần phải điều chỉnh thái độ để vượt qua. Thực tập vượt qua cái tôi đó được xem là hiểu rõ và hành trì học thuyết vô ngã mà Đức Phật đã dạy về phương diện tâm lý. Ai thực tập được vô ngã về tâm lý học sẽ làm cho con người của mình trở nên tự tin hơn, lạc quan hơn, bén nhạy hơn, minh mẫn hơn để giải quyết các vấn đề dưới góc độ của nhân quả, và để lại những thiện cảm, hình ảnh rất là đẹp ở người đối tác trực tiếp với chúng ta. Và do đó tầm quan trọng của đề tài này trong đời sống xã hội, đặc biệt là gia đình, hết sức to lớn. Đến với chương trình hôm nay, chúng tôi trân trọng kính giới thiệu có sự tham dự của, trước nhất là Thượng tọa Thích Huệ Thành. Xin vị dành tràng pháo tay. Thượng tọa Thích An Hải, Đại đức Thích Quảng Lực, Đại đức Thích Thiện Trí, Đại đức Thích Tâm Định, và cuối cùng là Ni sư Thích Nữ Huệ Liên. Các câu hỏi mà lần lượt chúng ta sẽ thảo luận và chia sẻ liên hệ đến rất nhiều góc cạnh khác nhau. Dĩ nhiên nó là những câu hỏi chọn lọc. Biến dạng của là mặc cảm rất là phức tạp, vì do đó câu hỏi liên hệ đến những cái tình huống trong cuộc đời cũng hết sức là tinh vi. Do đó việc chọn lựa những câu hỏi tiêu biểu là để góp phần giúp cho chúng ta có thêm dữ liệu để tham khảo, và khi mình hoặc người thân dưới dính vào, ta có thêm cái kỹ năng để tháo mở nó. Việc tháo mở thành công được xem là mối quan tâm cũng như là hạnh phúc của chúng ta. Bây giờ xin kính mời tất cả quý hành giả theo dõi câu hỏi đầu tiên của chương trình. Tôi là một Phật tử nam. Có lần sư phụ tôi là một vị thượng tọa chở tôi đi làm các Phật sự. Trên đường đi có những người chạy xe Honda cũ và xấu đã áp sát vào xe Honda Benz của thầy tôi và chửi thóa mạ rằng: thầy chùa gì mà đi xe sang trọng quá, thời nay thầy chùa không còn là bằng tăng nữa rồi, chừng nào ông thầy lên xe hơi thì nhớ cho tôi biết nhé. Nói xong anh ta vồ ga tung khói chạy mất tích. Đây có phải là trạng thái mặc cảm tâm lý không? Trước tình hình đó, là một cư sĩ nam, tôi phải làm gì? Đây là một câu hỏi để liên hệ đến tác giả như là một nhân chứng, và bị đặt những câu hỏi như thế như là một lời trách móc, như là một lời tha quán, như một lời quyên rủa, không biết là mình phải ứng xử sao. Mà tình huống đó nó cũng đã mất hút rồi, bây giờ nêu ra lại để nếu giả sử trong tương lai có những câu hỏi tương tự, những tình huống tương tự, thì ta biết cách để tham khảo và giải quyết. Xin vị dành trọng tay để lắng nghe sự chia sẻ của Thượng tọa An Hải.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch chư tôn đức và chư quý vị hành giả một ngàn lạc. Trước khi giải đáp câu hỏi này, tôi có câu chuyện tương tự. Xin kể lại, hơn 10 năm trước, lúc mà xe Trung Quốc chưa qua thì 81 cũng gọi là tốt rồi đó. Lúc đó tôi chạy xe 81 đi đến một ngôi chùa để thuyết giảng trong mùa hạ. Thì đường đi chật, anh đẩy xe đất từ phía trong đi ra, ở ngoài thì tôi dắt chiếc xe 81 đi vô. Anh gặp tôi, nói: thầy chùa gì mà sang trọng thế, ở không không mà mặt mày bốn lưỡng hả, đi xe đẹp á, ông có thấy tôi đẩy cái xe đất nặng nề như thế này hay không? Theo quý vị, lúc đó quý vị giải ra làm sao? Mà một cái trình độ như vậy thì mình không có thể nói là mặc cảm hay không mặc cảm nữa, mà mình phải giải quyết tức khắc chảnh vui. Tôi nói: được rồi đệ tử, sẵn đây vô chùa cũng còn có khoảng 50-60 thước à, thầy dắt con vô đó, thầy cạo đầu con, thầy đưa xe 81 cho con chạy, rồi thầy con phải học và phải tu học, mười mấy năm mới được có bằng giảng sư rồi con đi giảng, trước hết là phải bỏ vợ bỏ con nghe, đi ngay bây giờ. Ông nói: con lỡ rồi thầy ơi, con lỡ nói rồi, thầy quan hỷ thầy tha thứ cho tôi. Ông nói, ông nói gì, ông xin lỗi tôi, ông nói: con xin lỗi thầy, con lỡ nói rồi. Rồi tôi mới nói tiếp: bất cứ người nào đã xuất gia là có phước, mà có phước thì người ta được hưởng cái quyền, người ta có quyền hưởng thụ vật chất mà người ta không có mê đắm. Còn anh không xuất gia thì anh đã là tội khổ rồi, anh nặng nợ vợ chồng con cái lo trong lo ngoài. Còn tôi ở trong chùa, tôi rảnh rang làm công quả, tôi học và tôi đi lấy bằng cấp giảng sư, tôi đi giảng là khỏe thôi. Giờ anh muốn làm giảng sư tôi thì bây giờ anh cho biết là anh không vô được phải không? Hẹn một ngày nào đó rồi thầy trò mình gặp nhau. Tôi cạo đầu anh tức khắc, không được về thăm vợ nghe, không được ăn mặn nghe, không được uống rượu nghe. Nó nói: thôi thôi thầy tha cho con đi, chỉ là quề thôi chứ có gì đâu. Thì câu chuyện mà vị Phật tử này chở sư phụ đi, có thể sư phụ phải giải quyết bằng một cách khác chứ không phải cách của tôi. Bởi vì cái ý kiến tôi đưa ra, tôi giải quyết nó là một cách, mà có những người khác họ sâu sắc hơn hoặc là họ khác cảm ơn thì mình phải giải quyết như thế nào? Đó, nó là vấn đề khó, không phải giải quyết một cách theo kiểu của tôi được, mà tùy theo căn cơ. Nhưng mà trước hết mình thấy họ có cái mặc cảm. Cái mặc cảm tự tôn của con người thời đó là tôi lao động tôi hưởng thụ, còn thầy ở không à, thầy hưởng thụ. Nó thành một quan điểm chung. Mà trong cái mặc cảm tự tôn đó, nó biến quá thành cái thứ mặc cảm tự ti là tôi thấp hèn, tôi không có làm được việc gì hết. Nếu ở trong cuộc đời này mà mình có mặc cảm tự tôn, mình thấy mình hơn mọi người về một phương diện nào đó, hoặc là mình có mặc cảm tự ti, mình thấy mình thấp kém hơn một người một việc gì đó, thì cái người có mặc cảm đó luôn luôn có một cái bức màn vô hình nó bao phủ, khó thành công trên đường đời. Do đó mà người sống thì không nên tự tôn mà cũng không nên tự ti, mà phải biết mình là ai, trình độ mình như thế nào và làm gì trong cuộc sống này. Đó. Thì mình có một cách đối phó khách quan thì tốt hơn. Chứ còn có mặc cảm tự tôn, tự ti, hoặc là không tự tôn, không tự ti thì có một màn vô hình nó che phủ. Không thể nào gần gũi với người thấp hơn mình hay là với cao hơn người cao hơn mình. Với người cao hơn mình thì mình học hỏi, với người thấp hơn mình thì mình dẫn dắt. Với người ngang mình thì đồng chí tu hành, đó là một điều tốt. Nhưng tôi biết quý vị thầy không dừng lại ở đây mà muốn nói tới mặc cảm tôi là chúng sanh, tôi không thể thành Phật. Mà Đức Phật cho biết chúng sanh nào cũng có Phật tánh và cũng có thể thành Phật. Như Đức Phật A Di Đà thành lập cõi tịnh độ cũng phải từ Phật tánh pháp thân. Cõi giáo hóa của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thì cũng là một quốc độ, mà trong đó thì Phật tánh cũng phải như không gian bao trùm nhân loại. Mà mình có Phật tánh thì mình thành Phật. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Đó là câu nói khẳng định của Đức Phật Thích Ca. Mà không phải riêng chúng sanh, có những vị thánh chứng quả tiểu thừa cũng không dám mơ ước trở thành Đại Bồ Tát hay thành Phật. Cái đó là một thứ mặc cảm tự ti. Cho nên có người nói mình không tu á, mình tu mà không phát Bồ Đề Tâm, không cầu thành Phật, thì là mình không có tự trọng và mình luôn có mặc cảm. Mà đã là Phật tử, Phật tử là con Phật, ông Phật cha, ông có Phật tánh, ông tu thành, thì mình Phật con, mình tu cũng phải thành thôi. Rất nhiều năm về trước, có một dạo những cán bộ nhà nước người ta học về Phật Pháp, thì có anh cán bộ đó cũng lớn lớn, anh hỏi tôi, anh nói thầy ơi, thầy cho tôi biết một câu nói gì mà nổi tiếng nhất của Đức Phật về Pháp Bình Đẳng. Mà bình đẳng thì đâu có vụ mặc cảm tự tôn tự ti hay là không tự tôn tự ti. Tôi nói anh hỏi chi vậy? Đặng em vô lớp em làm bài chứ không có gì trơn. Tôi nói dễ thôi, câu đó báo chí thường đăng. Khi Đức Phật xả pháp khổ hạnh, ngồi tắm, sau khi tắm xong lên ngồi thiền, thì nàng mục nữ dân bát sữa. Nàng mục nữ không dám đến gần, ở xa xa gió gió cái tay đưa tới à. Đức Phật nói, con ơi, không có giai cấp, trong giọt nước mắt cùng mặn, trong giọt máu cùng đỏ. Tức là sự bình đẳng thể tánh của con người, con tự nhiên mang sữa đến, thầy nhận, thầy chú nguyện cho con. Thì như vậy cũng là gián tiếp giải thích về câu nói này rồi, câu hỏi này. Có rất nhiều cách, mà cách giải quyết của Đức Phật đối với nàng mục nữ là đơn giản, từ bi. Con ơi, không có giai cấp, trong giọt máu cùng đỏ, giọt nước mắt cùng mặn. Còn giải quyết của thầy An Hải của mấy ngàn năm sau hả? Đến đây, ta dắt vô chùa cạo tóc tức khắc, đưa xe ra cho ngươi chạy rồi ngươi giảng bài cho được nghe. Mô Phật sư phụ tha lỗi cho con. Tới đây là hết. A Di Đà Phật.
Rất may mắn cái cậu mà chất vấn Thượng Tọa An Hải là người biết điều. Chứ nếu mà cậu ta hay là cô ta mà là chí phèo đó, dám đi theo về liền để kiếm được chiếc xe xài cho nó đã, lúc đó vô quậy phá chùa là cũng tiêu luôn. Cái tình huống của câu hỏi đó là đang chạy xe Honda, và theo chúng tôi đó, tốt nhất trong tình huống này là im lặng thôi. Chứ mà nói qua thì bên kia sẽ phản pháo lại, vì tâm lý của những người mặc cảm như thế đó, dân gian thường gọi là bằng cùng đa oán. Ta nghèo quá dễ oán trách lắm, mà oán trách là do vì mặc cảm rằng cái vị thế xã hội mình không có, mình làm chân lắm tay bùn từ sáng đến tối mà không có đồng xu cho cái ông thầy theo họ, không làm gì hết mà có xe ngon, ý là thế. Cho nên á, giả sử mà ta có nói thì những người thế cũng chưa chắc đã nghe, mà nếu bên này nói qua bên kia đó lại, một trong hai bên có thể bị xe đụng hoặc cả hai cùng bị xe đụng. Do đó ta không có cơ hội để nói. Và ở đây á, cái động tác đặt ra cho chúng ta một cái tình huống đó là vô ga rồi xịt khói chạy mất tích, bởi vì anh ta biết rằng là nói để thỏa cái cơn giận, cái cơn tức thôi, giận cá chém thớt thôi, vì mình chưa từng được giàu cho nên ai giàu là mình cứ ghét thôi. Và rất dễ ghét nhất là cái ông thầy chùa, vì ông hiền quá, mình có chửi ông cũng không phản ứng, mình có đánh ông cũng không có làm gì, mình chỉ còn nói với người khác sơ ăn đòn, cho nên nói xong cũng biết lỗi mà giọt là chạy thật là nhanh. Những phần tử như thế thì rất là đáng tội nghiệp. Trong giới luật của Đức Phật thì đâu có cái câu nào Phật kêu tu sĩ là phải là bằng tăng đó. Bằng tăng là cái từ của dân gian Việt Nam, và cái từ đó để mô tả về cái chuyện mà thanh bằng lạc đạo. Bây giờ ta không nên sử dụng nữa, bởi vì rất nhiều tôn giáo khác đó ta lợi dụng vào cái chữ bằng tăng này để ta nói rằng đi theo thầy chùa trước sau gì cũng nghèo, vì sư phụ nghèo, học trò đi theo, gieo nhân nhào thì gặp quả đó, thầy nghèo thì trò cũng nghèo mạt rệp luôn. Nếu ta sợ ta không dám theo. Cho vậy đó Đức Phật lại nói đó, chư tăng á là một cái ruộng phước báo rất giàu, giàu cho thiên hạ, giàu về đạo đức, giàu về tâm linh, có cái gì là nghèo đâu, rất là giàu. Mà khi có cái đó rồi đó thì là nguyện ước đều được thành tựu. Thì đó là một cái biện chứng về nhân quả mà chúng ta cần phải thấy. Cho nên vấn đề ở chỗ đó, nếu ai lỡ mà có những cái thái độ tâm lý, những cái cách cắt cớ phê phán chửi bới những người giàu có hơn bản thân mình á, thì hãy nên tự điều chỉnh nhận thức. Thì thay vì mình ngồi mình chửi, mình đi mình chửi hay là phê bình chỉ trích, thì ta hãy hoan hỷ với những gì mà người khác đã được một cách chân chính. Còn nếu người đó đạt một cách phi pháp á, thì luật pháp sẽ rơ gái họ, còn mà thôi nhân quả sẽ truy tố họ thôi, chứ đâu phải đó là chức năng của mình mà mình phải đi làm là sai cái trọng trách, và kết quả là từ nghèo dẫn đến cái khó khăn nhiều hơn. Vì đã bằng cùng rồi, cũng là một cái nghiệp dưới một cái tác động tiêu cực, là không quan nghĩ với những cái thành công của người khác, thì cái nghiệp này sẽ làm cho chúng ta lặng đặng nhiều hơn ở trong tương lai. Cho nên ai đó mà nếu lỡ làm như thế thì hãy nên thay lòng đổi dạ, và hãy phân tích về cái nguyên nhân, cái nghèo, cái khó của bản thân mình, để mình không cần phải lấy người khác làm sự so sánh. Mà cứ mỗi một lần việc so sánh trên lệch diễn ra thì nỗi đau ứa gan đó nó quặn thắt ở trong tim của mình để làm cái gì, và do đó nó không phải là một giải pháp. Cho nên chúng tôi xin kính đề nghị là ai dướng vào những thái độ như vậy thì nên hoan hỷ với những thành công tốt đẹp của người khác, để tâm mình được bình an hơn, hạnh phúc hơn, và ta có cái gì đó để học hơn. Bây giờ là câu hỏi thứ hai. Câu hỏi này nó liên hệ đến buổi giảng sáng hôm nay. Câu hỏi như sau: trong mặc cảm Oedipus được thầy Nhật Từ phân tích hồi sáng, thì yếu tố giới tính được nhìn nhận lẫn lộn giữa yêu và thương. Người vướng vào chứng bệnh này không phân biệt được ranh giới của chúng, nên đã tạo ra khó khăn cho mình và người vợ chung sống. Hiện tượng đó có thể áp dụng cho tình huống chị và em trai, anh và đứa em gái hay không? Làm thế nào để chuyển hóa được mặc cảm vốn rắc rối này? Xin vị dành tràng pháo tay để lắng nghe sự chia sẻ của Đức sư Huệ Liên.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể chư hành vạn giả. Câu hỏi này được đề cập là câu chuyện là được kể là Đại Đức Thích Nhật Từ buổi sáng, và chắc cũng đã phân tích rõ về câu chuyện về ông Oedipus. Thì ở đây chúng tôi xin nói thêm về cái câu, những cái câu chuyện có thể liên quan đến cùng hoàn cảnh với thái tử Oedipus. Thì trong câu hỏi này có đề cập đến tình trạng, có thể là tình trạng này, mặc cảm Oedipus này có thể xảy ra đối với em trai chị gái, hoặc là anh trai em gái, thì vẫn có chứ không phải là không có. Câu hỏi này làm cho chúng tôi nghĩ đến câu chuyện về Hoàng Vọng Phu. Hoàng Vọng Phu là chắc hẳn là quý vị đã biết về cái tích truyện về Hoàng Vọng Phu, phải không? Quý vị biết hết chưa? Thì chúng tôi xin nhắc để phân tích vấn đề mặc cảm mà đưa đến cái sự khổ đau cho cả đôi bên. Thì trong cái câu chuyện Hòn Vọng Phu thì ngày xưa có hai anh em, hai vợ chồng có sanh ra hai đứa con trai và đứa con gái. Đến lúc năm người đứa con trai 11 tuổi và đứa em gái là 6 tuổi, thì một hôm hai vợ chồng đi vắng mới dặn cái đứa con trai ở nhà hãy coi chừng em, và nếu mà em có khóc á thì mẹ có để mía trên đò ở trong bếp á, nếu em có khóc thì lấy mía chặt cho em ăn dỗ em. Thì cha mẹ đi vắng, hai anh em ở nhà chơi với nhau thì chơi mệt rồi thì anh mới nhớ chực lợi là mẹ có dặn để mía ở dưới bếp á, thì người anh mới lấy ôm mía ra và đi tìm con dao để chặt mía. Thì mới tìm được con dao để trên đầu tủ, mới cầm cái dao đó chặt mía. Thì khi mà để con dao vô cây mía đó và chặt cái mía xuống thì không may là cái cán dao nó rời khỏi cái lưỡi dao, cho nên cái lưỡi dao đó mới trúng vào trong cái đầu của đứa em, ngay màng ta, ngay bên hông đầu, và chảy máu và có thể là cái lưỡi dao đó sâu, cho nên người em gái đó bất tỉnh và máu chảy lên láng. Thì người anh trai mới sợ quá, mới nghĩ rằng chắc em mình sẽ chết, mà như vậy á thì cha mẹ sẽ đánh đòn và có thể là bị cha đánh nhiều lắm, cho nên người anh mới sợ mới bỏ chạy trốn. Thì hàng xóm mới về mới bu lại và chăm sóc cho đứa em. Thì cha mẹ về tới là đưa em đi bệnh viện, thì cô em gái đó dần tỉnh lại và vết thương từ từ lành hẳn đi. Nhưng mà sau đó thì cha mẹ mới nhớ đứa con trai quá, này có đứa con trai duy nhất thôi mà giờ nó đi tới bữa nay cũng chưa về, lâu quá mà không thấy con mình về, vợ chồng nó thương nhớ và dần rồi cũng chết đi. Chỉ có 1-2 năm sau là hai ông bà cũng chết. Đứa em gái này mới lớn lên thì lúc đó cũng khoảng 7-8 tuổi gì đó, mới nhờ được hàng xóm thương yêu mà nuôi dưỡng lớn lên. Thì trong khi đó người anh trai mới đi ra thì cũng đi làm công làm thuê làm mướn cho người ta. Thì đến một hôm thì làm thuê cho một cái người lấy buôn đi người lưới cá. Thì lúc bấy giờ đứa em gái cũng lớn lên khoảng 18 tuổi, người anh thì 20-mấy tuổi rồi. Thì hai người mới, cái đứa em đó mới được cha mẹ nuôi á, lớn lên và mở một cái tiệm bán đồ. Thì người anh mới đến mua đồ thì gặp đứa em, thì hai người thương nhau và cưới nhau về ở chung sống với nhau. Thì vợ chồng rất là hạnh phúc và có đẻ thêm một, sanh ra một đứa con. Thì một hôm á, chồng mới nghỉ đánh cá đi, mới ở nhà chung vui với vợ. Thì hai vợ chồng á, vui với nhau thì người vợ mới nói là nhờ người chồng bắt chí giùm. Thì trong cái lúc mà bắt chí vợ thì thấy một cái vết sẹo ở trên đầu là được tóc phủ lại. Và người anh mới hỏi vợ chứ sao mà có cái nguyên nhân gì mà em có cái thẹo như thế. Thì người vợ mới hợp tình và kể hết cái câu chuyện vì sao mà có vết sẹo trên đầu. Thì kể đến cái, sau khi kể xong thì người anh mới nhận ra được đây là chính là em ruột của mình. Và càng kể thì người anh càng tái mặt dần dần, mà người vợ thì không để ý. Nhưng mà sau đó người anh mới lầm lũi và cố gắng tạo cái không khí bình thường trong gia đình. Nhưng mà cái mặc cảm tội lỗi là lấy em gái ruột của mình thì nó nảy nở, càng ngày càng nảy nở trong cái tâm trí của người anh. Và người anh cũng ân hận rằng á, là do gì mình trốn đi cho nên cha mẹ đã phải chết sớm như vậy. Do đó một hôm á, mới từ giả vợ đi đánh cá. Và ngày đó thì anh đi luôn, biệt tích luôn, không trở lại, mà cũng không nói năng gì với vợ cả. Thì người vợ mới ngày nào cũng ảnh con đi ra bờ biển để trông chồng, ngóng chồng về. Ai đi biển cũng về mà chỉ có vợ chồng mình không thấy về. Và cái hình ảnh cái người vợ mà ẵm con nó đứng ở bờ biển đi để trông chồng về, nó trở nên quen thuộc với những người đánh cá ở vùng biển đó. Thì một hôm nó trời sấm sét lớn, người vợ lại càng nôn nóng chờ chồng. Và cho đến sáng hôm sau thì người ta thấy người vợ ẵm đứa con đứng trên tảng đá bên bờ biển chờ chồng đã hóa thành đá. Thì ở đây câu chuyện này để nói lên rằng á, là do gì mặc cảm tội lỗi của người anh đã đưa đến cái hoàn cảnh là cha mẹ chết sớm. Nếu mà đầu tiên á, nếu mà lỡ làm cho em mình bị thương thì cái này không phải là sự cố ý. Nhưng mà cái mặc cảm á, làm cho em mình nghĩ rằng em mình sẽ chết vì cái hành động vô tình của mình, nên sợ cha đánh, sợ bị hình phạt, cho nên đã trốn đi mà không nhìn nhận lại cái hành động của mình. Và phải xét coi cái hành động này không có sự cố ý thì chắc chắn là lương tâm cũng không cắn sức. Và nếu mà cha mẹ không hiểu và có đánh đập thì cũng có thể chấp nhận. Cha mẹ không thể nào giết con mình khi mà lỡ làm cho em mình bị thương như vậy. Và sự ra đi mặc cảm tội lỗi đó đã tạo nên hai cái chết của cha và mẹ. Kế đến, cái mặc cảm tội lỗi thứ hai là mặc cảm về lấy em của mình, nghĩ rằng đó là loạn luân, cho nên đã âm thầm ra đi để lại thêm hai cái chết của em mình và cũng chính là con của mình nữa. Nếu mà anh chồng ở đây á, người anh ở đây cứ nhìn nhận vào cái sự thật, đây là vì hoàn cảnh nó đưa đẩy đến một cái chuyện gặp gỡ giữa em ruột của mình và mình, và hai người đã đi đến thương nhau, thì đây là không ngoài cái sự sắp xếp của chính mình, và cũng là cái sự không thể nào mà đoán trước được và hoàn toàn không có sự cố ý. Thì đặt trường hợp ở đây, nếu mà người anh biết sáng suốt đối diện với thực tế và có thể một ngày nào đó trình bày rõ cho em mình biết để hai người cùng có thể giải quyết, có thể đưa đến cái sự vui lẫn nhau là anh em gặp mặt với nhau, và những cái gì mà đã xảy ra là cái mà không ai muốn cả, có thể làm mới lại cuộc đời của mình, thì sẽ để bảo toàn được mạng sống của những người đối phương. Sự ra đi của người anh chưa chắc gì người anh được yên tâm mà sống, thì dẫn đến một cái sự bi thảm trong cái gia đình. Do đó chúng ta đừng bao giờ để mang cái mặc cảm về tội lỗi của mình, hay mặc cảm tự ti về một cái gì đó mà mình lầm lỗi hoặc mình thua kém, mà hãy cố gắng thoát ra cái vòng mặc cảm đó, là cái cánh cửa ngõ nó ngăn chặn cuộc sống tương lai của chính mình, và nó làm cho cuộc đời của mình cũng như cuộc đời của đối phương không thăng tiến được, cho nên làm khổ mình và làm khổ người khác. Vậy điều ở đây là sự hãy nhận định lại cuộc sống và nhận định lại hoàn cảnh, và hãy cố gắng vươn lên có thể làm lại cuộc đời. Và mặc cảm tội lỗi ai cũng có. Nếu mà mỗi lần lỗi là mỗi lần cứ mặc cảm rồi chối bỏ, chạy trốn cái đó, cái điều mình đã làm đó, thì gây nên bao nhiêu cái sự thương tâm khác nữa. Và mong rằng đây là cái bài học để cho chúng ta có thể tha thứ cho chính mình và tha thứ cho những người chung quanh nếu gặp những cái hoàn cảnh mà không thể nào do lỗi của chính mình mà lỗi của hoàn cảnh đưa đẩy. Mong rằng chúng ta hãy tha thứ cho nhau để chúng ta cùng thăng tiến trên con đường trong kiếp sống hiện tại để có an lạc và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Đó là những gì chúng tôi muốn chia sẻ.
Câu chuyện Hòn Vọng Phu của Việt Nam đó. Người vợ trong chồng về hóa thành đá có thật hay không không quan trọng, mà từ biểu tượng của câu chuyện này chúng ta thấy rằng là cái mặc cảm nó sẽ dẫn đến rất nhiều hậu quả, mà nếu kéo dài nó hay là trốn chạy nó không phải là một giải pháp như Đức Sư Liên đã phân tích. Thì từ cái câu chuyện này ta có thể rút ra được một cái nhận định mang tính cách là phổ quát hóa như thế này, tức là hiện tượng chị gái mà thương em trai hay là người em trai có cái mối quan hệ không phân biệt ranh giới giữa thương và yêu đối với chị gái của mình là những hiện tượng có thể có thật, mặc dù nó rất là ít. Và ngược lại đó, anh trai chăm sóc lo lắng cho đứa em gái nhiều quá đó thì cũng có thể tạo ra cái mối thiện cảm tương tự về phương diện giới tính và lẫn lộn với cái sự chăm sóc giữa hai bên. Và thường đó, cái giờ tâm lý cho chúng ta biết là hoàn cảnh như thế nó xảy ra khi mà cái tình huống chẳng hạn như cha mẹ trong gia đình đó không còn, hoặc là hai người phải ở chung với nhau ở một cái nơi xa, cho nên việc chăm sóc gắn bó nhiều đó nó lại phát sinh những cái tình cảm, mặc dầu cái ranh giới của sự loạn luân vẫn chưa bị phá hủy, nhưng mà cái tình cảm gắn bó như thế nó làm cho cả hai người gặp rắc rối. Ví dụ như là chị gái mà quan tâm quá nhiều đến em trai thì chị gái đó cũng không muốn là cho đứa em trai của mình lấy một cô gái nào đó, và nếu có lấy gái á thì chị gái này tiếp tục theo dõi và quan sát chăm sóc một cách quá cặn kẽ, có thể làm cho vợ chồng của cậu em trai gặp vấn đề. Và ngược lại, người anh trai mà chăm sóc quá mức cô em gái cũng có thể có những vấn đề tương tự. Do đó vấn đề nằm ở chỗ đó là ta phải cắt đứt cái quan hệ quá thân mật. Khi mà cái dấu hiệu của hiện tượng Oedipus đã bắt đầu xuất hiện đó thì ta mới có thể chấm dứt nó về phương diện lâu dài. Ngay cả trong tình huống của Hồi Dũng Phu, nếu như người anh theo đề nghị của Đức Sư Huệ Liên là khôn ngoan ở chỗ là dám nhìn vào sự thật, là chờ một cái dịch thuận lợi nào đó phân tích giải bài với người em ruột của mình đang đóng vai trò là người vợ để hai bên cảm thông và cắt đứt cái mối tình đề ra, thì vấn đề sau sự kiện đó là cái gì là chuyện mà chúng ta đáng quan tâm. Nếu sau khi đã thừa nhận và tách ly ra mà họ vẫn còn tiếp tục ở chung một mái nhà, dầu cho người anh có vợ mới hay là cô em gái có chồng mới, thì vấn đề nó vẫn tiếp tục diễn ra dưới tình trạng là mặc cảm Oedipus. Cho nên sau khi nhận diện rồi thì phải tách ly. Tách ly là một cái phương tiện tốt nhất để cái mối quan hệ mang tính cách là giới tính dần dà nó đổi lại thành tình thương, mà một người anh chăm sóc cho một người em, hoặc một người em chăm sóc cho người anh và ngược lại. Thì lúc đó cái tình trạng Oedipus về mặc cảm này nó sẽ dần dà xa lắm và được chuyển hóa ở một mức độ khá tích cực. Ai làm được như thế đó thì chẳng những cuộc đời này không có nguyên rủa phê bình chỉ trích, ngược lại còn tán dương vì cái bản lĩnh và sự khéo léo trong vấn đề giải quyết những vấn nạn mà cả hai bên đang bị dính vào. Câu hỏi thứ ba nó liên hệ đến cái mặc cảm trong đời sống vợ chồng và cái hướng giải quyết mà người vợ nêu ra, nhưng là lại chưa đạt được sự thành công vì chưa có sự hợp tác của người chồng. Câu hỏi như sau: trước năm 1975, chồng tôi đỗ bằng thạc sĩ, gián đoạn vài năm. Đến năm 1985, anh ấy đã lấy được bằng tiến sĩ. Vì chủ nghĩa lý lịch và không phải là đảng viên vào giai đoạn đó, nên chồng tôi không được cất nhắc vào những vai trò tương thích với năng lực và học vị của mình. Ngày càng anh tỏ ra hạng đời và thích nghe bài ca thói đời. Khi rượu vào, anh chửi người này mắng người kia. Là người vợ hiểu được năng lực của chồng, tôi rất xót xa, nhưng không biết phải làm cách nào để giúp chồng tôi. Tôi thường an ủi anh ấy rằng thà anh như vậy mà hạnh phúc với vợ con, biết đâu làm quan to chức lớn mà không hạnh phúc gia đình thì sao. Nghe nói anh lại càng giận thêm nữa. Tôi phải làm gì bây giờ? Như một lời than thở trong tuyệt vọng. Xin người đặt câu hỏi và tất cả mọi người hãy dành trọng tài để lắng nghe sự chia sẻ của Thượng tọa Huệ Thầm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch chư Thông Đức Giảng Sư. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hiện diện đồng đạo tràng tu một ngày an lạc của chùa Phổ Quang hôm nay. Chúng tôi phụ trách câu trước năm 1975, chồng tôi đổ bằng thạc sĩ, gián đoạn vài năm đến năm 1985, anh đã lấy được tiến sĩ vì chủ nghĩa lý lịch và không phải là đảng viên nên chồng tôi không được cất nhắc vào những vai trò tương thích với năng lực và học vị. Hàng ngày anh tỏ ra hận đời và thích nghe bài ca thói đời. Khi rượu vào, anh chửi người này đến người kia. Là người vợ hiểu được năng lực của chồng, tôi rất xót xa nhưng không biết phải làm cách nào để giúp chồng. Tôi thường an ủi anh ấy, thà anh như vậy mà hạnh phúc với vợ con, biết đâu quan to chức lớn mà không hạnh phúc gia đình thì sao. Nghe nói anh càng giận thêm nữa, tôi phải làm gì bây giờ? Kính thưa quý vị, cái học vị tiến sĩ chưa phải là cao lắm. Tuy nhiên đối với xã hội chúng ta học trên rất là nhiều người. Tôi còn nhớ cái đại hội 27 Đảng Cộng sản Liên Xô, khi Liên Xô chưa sụp đổ, thì kiểm nghiệm các bằng, các hàng tiến sĩ chứ không phải là thạc sĩ hay cử nhân. Kiểm nghiệm các hàng tiến sĩ lại thì không còn mấy người thực dụng. Tức là có học vị, có bằng cấp nhưng mà đem ra xài thì không nó không phù hợp với xã hội thì đó. Thì huống chi chúng ta là đàn em của Liên Xô, thì cái học vị nó chưa là mà để nâng cao cái trình độ mà thôi. Có nhiều người Việt Nam chúng ta rất là tài hoa, nhưng mà chúng ta không phục vụ, tại vì không phải là chúng ta không phục vụ đất nước hay xã hội hay công nhân hay là dân tộc Việt Nam, nhưng mà mỗi cái thời điểm lịch sử thì nó sẽ khác đi. Nhất là bánh xe lịch sử thì không ai thay đổi được hướng đi. Quý vị nên biết, học giỏi hồi xưa cái đời mà Hán Sở Tranh Hùng, Thằng Tính là người tài ba, có thể soi chuyển được thời buổi đó. Nhưng mà khi thất thời rồi, thất thời là tại bản thân mình chứ không phải là xã hội hay là ông vua. Cuối cùng sinh ra phản động. Cái năng lực rất là giỏi không ai bằng. Thì kính thưa quý vị, thí dụ như chúng tôi bây giờ, chúng tôi vừa qua đi hỗ trợ miền Trung, tôi đi rất là nhiều chuyến, và chúng tôi sắp đi một chuyến ở Pleiku khoảng 500 phần nữa. Thì chúng tôi đậu chiếc xe ở thị trấn Sông Cầu, mà xe mười mấy tấn đậu mà nó lắc ngủ không được. Mà khi đó là cơn bão qua rồi, không còn gió bão nữa, thì chúng tôi nghĩ ra cách nhà gỗ tôi có thể chống bão, chống lụt, giá thành rất rẻ, tôn không bao giờ bay, chúng tôi có làm được. Nhưng mà nếu xã hội cần thì giúp, không cần thì thôi. Giá thành rất rẻ, không bao giờ nhổ cái nhà đó đi, nước nó ngập thì nó dở hỏng lên, hoặc là tôn gió bão nó bay đi, chúng tôi trị được hết mà rất rẻ, trong cái túi của cái người dân ở xứ đó tôi biết làm. Hoặc là chúng tôi có cái đề án chế ra những cái nhà 2, 3 tấm, 4, 5 tấm, giá thành rất rẻ, nhưng mà xã hội không cần, chúng tôi không đề án. Như vậy thì chúng tôi đâu có buồn phiền. Tôi nhớ người đàn bà Việt Nam là người bà rất là tế nhị, khôn khéo. Thường người ta có cái câu bình dân, tức là chồng khôn thì vợ đặng đi dài, vợ khôn chồng đặng có ngày quang vinh. Tôi nhớ hồi đời Lý Nguyên Phi ấy đang là cái người học chừng không tới lớp 5 đó. Hồi xưa cái người nữ khó học, nhờ cha làm quan mới học được. Thế nhưng cái tài của Ý Lan á, nhiều mặt á, chứ không phải là toàn tổng thể hết, là ăn bức chưa lên Lý Tinh Tông. Nhưng mà khi chồng ở tại trại trong nước thì không dở hết cái tài ba đó. Khi chồng đi quánh Diêm Thành với Lý Thường Kiệt, ở nhà mới thể hiện được tài ba đó. Ông vua về ông sửng sốt luôn.
trốn mặt trận về nửa chừng phải trở lại mặt trận thấy người vợ tài hơn mình, rất yên tâm. Như vậy thì nếu mà là người vợ thì phải hiểu biết khôn khéo. Nhiều khi ông chồng ra làm chức gì đó coi chừng có mang họa, là tại sao hận đời quá. Hát cái bản thói đời phải biết, trong thói đời cười ra nước mắt, ai khóc ra nước mắt người đó không bao giờ xài được. Cười mà không tươi, không nhập vai là người đó chưa xài được. Thói đời nó ghê vậy, chứ phải đơn giản. Trong thói đời phải cười ra nước mắt. Cười ra nước mắt là nghĩa là người ta nói cho dễ tin chứ là cười ra nước mắt. Còn ra nước mắt xài chưa được, tức là gã gục rồi chưa đứng dậy được. Thất bại là mẹ thành công. Thất bại 10 lần là người đó vững cứng nhất trên xã hội đời, trên đời này. Do đó thì cái người mà có học vị phải biết được cái hiểu biết mình nó có lợi ích xã hội, hợp với bánh xe lịch sử hay không, hợp với chế độ hay không. Còn không thì để nhường cho người khác, chứ mình cũng không buồn phiền gì hết. Đừng nên hận đời. Chúng tôi còn nhiều cái đề án khác mà trong tầm tay hiểu biết người Việt Nam, trong kinh tế người Việt Nam hiện tại mà chúng tôi không đề ra khi xã hội chưa cần. Chúng tôi hiện tại cái chức nhỏ, những chức nhỏ trên 10 chức, mà nếu tuột một lần một không còn chức nào, nếu nhăn mặt mới là chúng tôi. Tuột hết không sao hết, sợ người ta biết mình rồi mình không thời gian để thở được. Còn nếu không thì sử dụng với người khác tài hơn mình là điều đó là mình rất vui, miễn là mình có tu hay không. Nếu câu này hỏi ra ngoài đời thì nó trả lời khác, mà trong đạo thì người đã hiểu biết. Thứ nhất là nếu người chồng chưa biết đạo mà người vợ biết đạo thì rất là hay. Người đạo vợ, người đàn bà rất là tâm lý, phải giải thích cho chồng biết như thế nào, cuộc đời như thế nào, xã hội như thế nào, bánh xe lịch sử như thế nào, thì không có gì mà buồn phiền giận tất cả. Mình học để nâng cao trình độ hiểu biết, nhận thức xã hội đừng có sai. Nhận thức đạo phải cho biết thực chất của đạo là gì, thực chất của phiền não là gì, thực chất của bồ đề là gì. Còn chưa biết thực chất của phiền não là gì mà muốn tu bồ đề thì người đó chưa biết bồ đề đâu. Vì thực chất phiền não chính là bồ đề, thực tánh vô minh chính là Phật tánh. Cho nên nếu là người vợ ở đây mà người vợ mà hiểu biết về đạo, có đi tu tập, có nghe cái lớp giáo lý, có tu Bát Quan Trai, có tu Ngài An Lạc như thế này, thì điều này không có gì mà khó giải quyết hết. Thì ước mong rằng thì ai hỏi câu này thì nên nghiên cứu lại cách đối xử với chồng như thế nào để chồng cho tăng lên hiểu biết. Không phải chồng vợ hơn chồng, nhưng mà chồng một phút giây nào đó nó chưa suy nghĩ được thấu đáo với cuộc đời, thì người vợ chồng bàn tính lại, thì tự nhiên ra thấu đáo cuộc đời như thế nào thì chúng ta không có gì buồn phiền hả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trong câu chuyện người chồng là một nhân vật đáng thương, vì ở chỗ là anh ta kỳ vọng quá nhiều vào cái văn bằng anh đang lặn lưng. Với kỳ vọng này anh nghĩ rằng là anh sẽ được thăng qua tiến chức, có được quan chức đó, anh sẽ làm được rất nhiều việc. Như vậy anh đang sống ở trên hàng loạt và hàng chuỗi các giả định rằng nếu tôi thăng quan tôi sẽ làm việc A, việc B, việc C, nếu tôi có văn bằng thì việc thăng quan sẽ là một hiện thực. Tất cả đời sống mà đặt trên các giả thuyết đó thì cái việc dẫn đến một hiện thực là mang tính điều kiện, cho nên sự thành công không bao giờ là một tất yếu. Do đó cách đặt vấn đề của anh được xem là bị vấn đề. Rất nhiều người không có một tấm bằng lặn lưng nào hết mà vẫn thành công. Do đó khi ta không thành công ở phương diện này, ta đổi chiều hướng giống như là đổi đài để ta có một cái hướng đi mới, chứ đâu nhất thiết là phải lệ thuộc vào một hướng đi duy nhất mà buông nó ra gần như là bó tay hay là bó tay chấm cơm. Bill Gates rớt đại học trở thành một thiên tài về vi tính, giáo sư đại học, thậm chí là nhiều nhân vật lỗi lạc trên đất nước hay là nhiều quốc gia khác cũng vẫn phải ngưỡng vọng anh ta. Do đó ta phải biết phát huy cái khác để thay thế vào những cái sở đoạn của mình. Chủ nghĩa lý lịch nó bao giờ nó cũng là một cái gì đó rất là khuyết tật, vì nó sẽ đánh rơi cái cơ hội tạo điều kiện cho những người có năng lực, có tài, có đức thật sự để gánh vác những vai trò xứng đáng. Chủ nghĩa lý lịch không phải là chỉ có ở trong nước Việt Nam trong một giai đoạn nhất định nào đó, mà khắp nơi trên thế giới. Nếu những người quản lý mà không có cái tâm công bằng xã hội, chuộng nhân tài, thì chủ nghĩa lý lịch vẫn diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau. Cho nên thay vì mình kỳ vọng thì mình hoàn cảnh như thế thì người bất hạnh nên tư duy rằng không phải chỉ có ta là nạn nhân mà mọi người cũng bị cùng một cộng nghiệp như thế, thì trách cứ để làm gì? Và do vậy hãy tìm lối khác mà đi. Trong cái bài ca Thối Đời thì ta thấy nó có hai câu rất nguy hiểm mà phần lớn những người nam thắc chí đó thì vinh vào nó để mà giải sầu, nhưng không ngờ rằng là sầu thêm nặng. Thứ nhất đó là câu soi bóng đời bằng gương vỡ nát. Có nhiều cái gương nó rất lành lẹ mà không kêu soi, để thấy rõ mặt mũi, cảm xúc, tâm trí, hành vi và những cái hình thức tưởng tượng trong tâm mình như thế nào để vượt qua, như là 16 pháp quán niệm hơi thở mà Đức Phật đã dạy. Thế bây giờ đập cái gương cho vỡ nát rồi soi mình vào, cho nên thấy là mắt của mình nó bị nứt, tay của mình nó bị đứt, rồi không có cái gì lành lẹn hết á. Và như vậy cái nỗi uất hận từ cuộc đời khi mà rủ vào rồi, nó lại dẫn thêm rất nhiều bế tắc khác. Rồi một câu khác nữa rất là tai hại là rượu trần ai gọi niềm cay đắng. Cái mình gọi cái cay đắng bằng rượu, tưới tầm rượu lên cái sự khổ đau bất hạnh của mình và mong rằng nhờ đó mình quên được cái sầu đau trong cuộc đời, nó không phải là một giải pháp. Cho nên trong những cái hận đề vì nhân tình thế thái hay là điều kiện không thuận lợi đang diễn ra với chúng ta như một thách đố, thì tốt nhất ta phải uống nước lã để tỉnh táo hơn, chứ uống rượu rồi sao giải quyết được. Do vậy thay vì buồn, giận, chửi bới rồi tự hành hạ chính mình và gây trực tiếp nỗi khổ niềm đau cho vợ và con, thì ta hãy tốt nhất là nghe lời an ủi của vợ trong tình huống này. Người vợ rất là hiểu biết, biết đâu nhờ vậy mà anh có hạnh phúc với vợ chồng, với vợ chồng chúng ta. Và khi thăng quan tiến chức, công ăn việc làm bề bộn quá, chưa chắc đã có được hạnh phúc. Thì cái người mà khôn ngoan đó, nghe một cái lời đề nghị như thế, phải nói như là một giải pháp tạm thời, mặc dù ý tưởng của anh ta là muốn đi trên con đường hoạn lộ nhưng lại không thành công. Bây giờ không thành công rồi mình tìm đường đi khác, chẳng lẽ bắt chước khất nguyên nhảy xuống sông tìm đường tự tử chết, rồi giải quyết được cái gì? Cái chết như thế được xem là lãng xẹt, cái hủy hoại sức khỏe như thế được xem là không cần thiết. Do đó ta phải khôn ngoan để tìm ra một lối thoát cho chính bản thân mình. Và ở đây đó, vợ khôn thì chồng làm quan, và người vợ rất là khôn nhưng mà chưa đạt được, gọi là vì người chồng chưa chịu khôn theo. Người chồng có kiến thức là thành tài nhưng mà chưa thành kinh nghiệm hay là chưa thành nhân thật sự, cho nên bỏ lỡ cơ hội để lắng nghe cái lời khuyên rất là chí lý của vợ mình. Một câu hỏi khác: trước khi lấy chồng, tôi là người rất tự tin và nhạy bén, nỗ lực nào cũng dẫn đến thành công. Từ khi lập gia đình, chồng tôi có tính gia trưởng, làm bất cứ điều gì anh ấy cũng phân tích cái dở cái sai. Nghe riết rồi tôi mất dần sự tự tin nơi chính mình, thỉnh thoảng tôi trở thành kẻ rụt rè trong im lặng. Tôi biết điều đó là sai và không phù hợp với cá tính của mình. Có giải pháp nào giúp tôi lên dây cót để lấy lại phong độ ngày xưa hay không? Câu hỏi rất là hay, nhưng mà với cái sức chịu đựng của người phụ nữ thì nó hơi quá mức. Và chị đang muốn lên dây cót tinh thần cho chính bản thân mình. Bây giờ xin chị hãy dành tràng pháo tay và mọi người cùng hướng theo để lắng nghe sự chia sẻ của Đại Đức Quảng Lực.
Thì qua câu hỏi này đó, chúng ta thấy rằng là cái người chồng đó, nó còn cái tính gọi là phong kiến, sống là phải có quyền của người trưởng trong gia đình. Thì chúng ta biết rằng trong cái đời sống hiện tại ngày nay đó, tức là nam nữ đã bình quyền rồi, có nhiều người nữ có thể giỏi và thành đạt hơn những người nam mà chúng ta đã thấy trong trước mắt trong xã hội. Thì chúng ta vừa rồi đó, Quảng Lực có đi Hải Phòng dự cái lễ ở Hoằng Pháp ở ngoài đó đó. Thì khi chuẩn bị về, đang chờ máy bay đang về đó, thì có một cái người chú đó cũng về Sài Gòn, khoảng năm mấy 60 tuổi, tóc cũng râm bạc rồi. Thì thấy Quảng Lực ngồi, chú lại ngồi chung sát bên nói chuyện. Nói, thầy không biết thầy nhìn phụ nữ làm sao. Chứ tôi đó, tôi nhìn phụ nữ cái gì thấy cũng đẹp và cũng giỏi hết á. thì Quang Thực cứ lặng yên để chú nói hết cái tâm tư của chú. Thì nói thấy cái tướng của phụ nữ nhìn cũng dễ coi, rồi cái tài năng của phụ nữ cũng không có chê cái gì, rồi cái sự giỏi giang của phụ nữ tôi cũng không có chê, mà không biết thầy sao. Cái bắt đầu Quang Lực nói thì chú nói sao nghe vậy, nhưng mà chú nói là như Quang Lực liên tưởng đến Thí Kiều, Thí Vân với Từ Hải. Tức là người nam thì nó thô kệch, đúng không? Theo chú nói. Còn người nữ thì nó đẹp và dễ nhìn. Tức là mỗi người, mỗi nét, mười phân vẹn mười. Thì ở đây chúng ta thấy rằng trong cái giai đoạn hiện đại này thì cái người nữ nó đóng một vai trò rất quan trọng trong xã hội, tức là năng động và giỏi giang về ngoại giao cũng như về công việc làm ăn kinh tế sinh sống. Thì chúng ta đã là vợ chồng với nhau thì cái chuyện mà bảo thủ của người chồng về cái sự soi mói cái dở, cái xấu, cái sai của người vợ thì cái người chồng này chúng ta nên xem lại cái tư cách sống và phong cách sống của mình. Bởi vì chúng ta cần phải có một cái nhìn nó mới mẻ, một cái nhìn nó thông suốt và phóng khoáng hơn trong cái đời sống nhạy bén, năng động này. Bởi vì có nhiều người đánh giá rằng ngày nay đó, phụ nữ có thể làm nhiều tiền hơn người nam ở mọi lĩnh vực. Cho nên là cái người chồng mà cái cô Phật tử này đã mà vướng vào đó, thì cái chuyện vợ chồng chăn gối chúng ta có thể chứng minh cho chồng mình thấy những cái việc làm của phụ nữ. Mà chúng ta thấy các nước trên thế giới đó, có những phụ nữ là nguyên thủ quốc gia như là Đức, Malaysia hay là Trung Quốc hay là Mỹ, những người nữ ngoại giao làm là đứng đầu trong một đất nước, một quốc gia rất là giỏi. Cho nên sự bảo thủ của người nam hay là của người chồng này đó là không có được mà soi mói hay là xem xét những cái sai, cái dở của vợ mình, mà mình phải chia sẻ, phải đồng tình những cái ý kiến, những cái tư tưởng của vợ chồng. Mà người xưa chúng ta nói sao? Đồng vợ, đồng chồng, tác biển đông cũng cạn, đúng không? Cho nên là vợ chồng thì mình có thể chia sẻ nhỏ nhẹ trong cái công việc làm ăn như cũng như là trong cái sự sinh hoạt của gia đình, để chúng ta đi đến một cái sự thành công rực rỡ trong cuộc sống, đầy đủ về vật chất cũng như cái tinh thần. Và vừa rồi Quốc Lực cũng coi những cái chương trình mà vượt qua số phận đó, trên đài truyền hình đó, có những đôi vợ chồng mù bán vé số. Thì chính là người mù bán vé số nhưng mà hai chồng vẫn sống với nhau. Thì hai chồng đi bán vé số nhưng mà có một đứa con. Để trong khi hai chồng sống nhau thì mang bầu sanh một đứa con. Nhưng mà tiếc thai đó, sanh con ra mà không thấy được mặt con. Đấy, không biết con mình nó đẹp như thế nào hay là nó mạnh khỏe ra sao. Đấy. Rồi nuôi là rất là khó khăn. Đấy, khi mà ẩm bồng hay tắm rửa hay là đút sữa hay là đút cơm cho ăn rất là khó. Đấy. Thì cái người vợ đó rất là khó khăn trong cái việc nuôi con. Thì khi nuôi như thế nào? Tức là lúc nhỏ đó thì cô ta pha sữa đó, thì cô ta chỉ theo cái quán tính. Tức là nếu mà nó nặng thì nhiều, mà nó nhẹ thì ít. Rồi từ từ nó thành một cái thói quen. khi mà pha sữa mà khi cô cầm lên á, thì cô tưởng tượng chắc là vừa rồi, nhưng mà thiếu tự tin á, thì hỏi thăm những cái người xung quanh đó. À, tôi pha sữa vậy cho con tôi bú nó có vừa chưa? Nó vừa rồi. Thì bữa nào cô ta cũng hỏi, thiếu tự tin về cái sự đo lường của sữa. Cho nên khi mà cô ta nuôi đứa bé được biết đi đó, lẩm đẩm rồi đó, thì cô ta muốn giữ đứa bé bằng cái gì? Tức là đeo cho một cái chuông. Tức là đứa bé nó chạy đi đâu là cô ta biết nó ở đó, chứ đâu có thấy đường đâu, biết con mình nó chạy đi đâu. Đấy. Thì mà cô ta vẫn nuôi được đứa bé lớn. Khi vào học lớp 1 thì ở bên nhà văn hóa phụ nữ chỗ Lý Chính Thắng đấy, mới có tổ chức ra một cái cuộc gọi là bé khỏe, bé ngoan. Thì hai chồng đó biết con mình nó khỏe như thế nào, nó ngoan là sao? Đấy, chỉ biết nuôi mà không biết, không thấy mặt. Thì ở xóm nó mới khuyên hai chồng, nó nói giờ đưa bé đi thi đi, bé đẹp lắm. Thì đưa qua cũng là nghe dân tình ở xóm nó nói thì cũng đưa đi thi. Và đưa đi thi đậu giải nhất, bé khỏe, bé ngoan. À, chúng ta thấy tức là vượt qua số phận, vượt qua cái mặc cảm trong cuộc sống, mà phải chứng minh để cho mọi người thấy. Cũng như cái người vợ này muốn cho chồng mình hiểu được mình và thông cảm chia sẻ với mình, tức là mình phải chứng minh những cái điều gì đó để cho người chồng mình thấy được và tự tin trong cái tư tưởng, suy nghĩ, việc làm của mình. Thì đó, người chồng sẽ khuất phục trước cái việc làm như cái sinh hoạt của gia đình. Thì nói đến cái sự, cái phương pháp mà để cho làm lên dây cót đó, thì cái người vợ đó là phải giỏi, rồi không nên rụt rè, phải vượt qua mặc cảm và cố gắng vươn lên để tạo cái niềm tin cho chồng, cho con, cũng như cho gia đình bên chồng hay là bên mình, để tin tưởng vào mình. Vì mình nếu đủ bản lĩnh, đủ khả năng, là một cái người giỏi, người tài, thì tất cả những người thành viên trong gia đình sẽ được nương tựa, được nhờ vả ở cái khả năng, ở cái bản lĩnh của mình. Thì lúc đó mình sẽ được lên dây cót. Thì trở lại vấn đề, chúng tôi nói về cái sự xóa đi cái mặc cảm, xóa đi những cái sai trái của mình đó. Thì khi xưa đó, thì ngài Huệ Biển, Huệ Biển là một cái vị tổ của Tịnh Độ Tông. Thì Huệ Vĩnh là sư huynh, Huệ Biển là sư đệ. Thì hai huynh đệ đồng tu. Thì một hôm đó ngài Huệ Vĩnh mới cất bước ra đi du học khắp nơi, đầy đủ tất cả những cái bằng cấp, thì trở về thăm lại chùa xưa và thăm lại sư đệ của mình. Thì trải qua vài chục năm du phương học đạo, khi trở về chùa gặp sư đệ, cho nên là anh ta có thể, ngài Huệ Bỉnh có thể gọi là đắc ý về cái việc học của mình, hay là tự tôn về cái việc học của mình. Thì ngài Huệ Bỉnh mới hỏi ngài Huệ Biển, ở nhà em có học gì không? Nói không, em nhà em chỉ tụng kinh bái sám rồi làm công quả chùa, em không có học gì hết. Thì lúc đó ngài Huệ Bỉnh hơi có tại vẻ xem thường em mình. Nhưng ngài suy nghĩ như thế xong, ngài bắt đầu quay đi. Ngài Huệ Biển mới gọi sư huynh, nói sư huynh ở nhà chờ em chút, em khai kinh, em tụng cho sư huynh nghe. Thì ngài Huệ Biển mới nói, tụng kinh thì ai cũng biết tụng, bình thường ai cũng tụng được, Phật tử cũng tụng được. Nhưng mà khi ngài Huệ Biển vào khai kinh tụng lên, thì tự nhiên qua trời rải cúng dường. Chúng ta thấy, cho nên mỗi người mỗi nét, mỗi người, mỗi sở học, sở tu khác nhau. Vì thế chúng ta không có thể xem thường hay là coi rẻ cái người có học mà xem thường người không học, hay là người giàu xem thường người nghèo, hoặc là chúng ta mặc cảm chúng ta không học, thấy người học nhiều rồi chúng ta tự ti, rồi chúng ta nghèo chúng ta mặc cảm với người giàu, thì không nên. Vì cái sự tu là không có nghèo giàu, và đồng thời là chúng ta phải vượt qua những cái rào cản mặc cảm mà chúng ta vươn lên một cách thành công tốt đẹp. Đó là những cái lời chia sẻ trong câu hỏi này.
Chúng tôi xin đề nghị một cái phương pháp tương kế tổ kế. Là cái hoàn cảnh đó, nếu mà mình không có một sự lựa chọn khác á, thì thay vì ngồi than ra trách phận dẫn đến tình trạng là mặc cảm nhiều hơn, thì hãy vận dụng cơ hội đó để mình thay đổi tình huống, biến cái tình huống xấu trở thành một tình huống tốt. Người vợ trong tình huống này đó có thể vướng vào cái thói quen đó là thích được tán đồng, mà trên thực tế đó thì cô chưa từng thỏa mãn việc đó từ người chồng của mình, cho nên dẫn tới một ức chế tâm lý là không muốn trải nghiệm nó và không có muốn sống như trước đây mình đã từng thành công. Và rồi suy nghĩ lại thì thấy rằng là điều đó không nên, cho nên muốn thay đổi nhưng mà bị bế tắc. Thì bây giờ tư kế tự kế là như thế nào? Tức là quan hệ vợ chồng đó nó giống như là cái nắp dung và cái nồi. Nếu chồng là cái nồi thì vợ phải là cái nắp. Nếu chồng là cái nắp thì vợ là cái nồi, chứ vợ đừng nên bắt chước làm cái nồi như chồng hay làm cái nắp như chồng. Như vậy có thể dẫn đến một cái suy luận khác, đó là lúc nào mà ta đã nỗ lực quá nhiều không thay đổi được người kia thì tốt nhất hãy tự thay đổi mình để thích ứng với người đó. Đó là cách tốt nhất thôi. Vì anh chồng ở đây là một cái người rất là bảo thủ và thuộc về cái chủ nghĩa gọi là toàn hảo, muốn cái gì cũng phải là trọn vẹn hết. Trong đó có nhiều cái hay của vợ thì không khen, nhưng mà chỗ nào chưa hoàn tất thì cứ đem ra bắn tỉa liên tục, như là những người đánh du kích vậy, dần dà làm mất niềm tin ở người vợ. Thì trong tình huống đó đó thì người vợ nên nghĩ thế này. Thứ nhất á, thay vì xem rằng chồng mình là luật sư gọi là phản biện với mình, thì hãy nghĩ rằng anh ta là một huấn luyện viên khó tính. Huấn luyện viên ở đây có nghĩa là phải tìm ra cái chỗ chưa được tốt, chưa được hoàn thiện để cho mình được tiến bộ nhiều hơn. Chỉ cần thay đổi thôi, thay vì nghĩ là anh ta phản biện, nghĩa là huấn luyện viên, thì ta bớt đi cái áp lực và niềm tự tin vẫn có. Nghe anh ta phê bình chỉ trích gay gắt đi nữa, mình vẫn cảm thấy rằng học được cái gì đó, hơn là làm cho tâm của mình nó bị chùn bước đi. Cái thứ hai đó, thay vì nghĩ anh ta là kẻ soi mói hay là kẻ thù, thì mình nghĩ rằng anh đang làm công tác hỗ trợ cho mình được hoàn thiện hơn. Và điều thứ ba, tức là mong sao cho người chồng của mình bằng những cái cách lắng nghe, có cảm thông và hiểu biết, để người chồng thay đổi cái thái độ từ đó là quá gắt gỏng hay là quá quắt của mình, để cho cả hai bên cùng được tiến bộ. Người vợ nên quan niệm dù hay dù dở chồng mình vẫn hơn chồng người khác để khỏi bị khổ đau. Và người chồng cũng phải quan niệm dù hay dù dở vợ mình vẫn hơn, để mình đừng có gay gắt quá. Và chỉ cần người chồng thay đổi thái độ, thay vì là muốn cho người vợ của mình tiến bộ hơn mà nói những lời phê bình nhiều quá, thì ta khích lệ khen bằng cách là nếu cái này được thay đổi chút xíu nữa thì cái này trở thành là một tuyệt tác. Cái người vợ ta nghe được khen, sau đó mình góp ý sao vẫn tốt đẹp như thường, và lần này không hề thừa nhận cái đúng, cái hay, cái giá trị, mà chỉ có phán đánh đập và triệt không, thì chắc chắn rằng là người như thế cũng có vấn đề lắm. Cho nên ngoài cái nỗ lực tự lên dây cót của người vợ, thì người chồng cũng phải hạ cái gu xuống chút xíu để giảm bớt cái sự gai góc ở trong nhận xét của mình, để cả hai bên phối hợp mới dẫn đến sự thành công. Bây giờ là một câu hỏi khác liên hệ đến cái mặc cảm giới tính, và giới tính này được liệt vào nhóm thứ ba, tức là ngoài nam lẫn nữ, hay là một loại giới tính hỗn hợp. Con là một thanh nữ 25 tuổi, có hai người chị gái rất đẹp, có chồng và thành đạt. Con rơi vào căn bệnh rất khó nói, đó là bệnh ô môi. Gia đình con ép buộc và mong muốn con lấy chồng để được thành công và hạnh phúc như hai người chị gái, nhưng con đã phản cự và không muốn tiến tới hôn nhân. vì hôn nhân trong tình huống này sẽ làm chồng của mình bị khổ. Còn chế vế và có khuynh hướng là chê với nhóm bạn cùng khuynh hướng, đó là ngoại hình bán nam bán nữ, con rất bị mặc cảm và nhóm bạn cũng như thế với gia đình và xã hội. Gia đình con lại là một gia đình có tầm vóc trong xã hội, vì thế mà áp lực trên đôi vai và nhận thức của mình lại càng thêm nặng nề. Có nhiều khi con nghĩ ra ý định tại sao mình không kết liễu đời mình cho xong, nhưng nghĩ rồi nghĩ tới nghĩ lui lại không dám. Xin một lời khuyên để vượt qua cái mặc cảm giới tính mà vốn mình không có một sự lựa chọn này. Xin người đặt câu hỏi và tất cả mọi người hãy dành tràng pháo tay để lắng nghe sự chia sẻ của Đại Đức Thiện Trí.